sẽ gặp được những con người khác nó đè cái gì những khi bị chết rồi, nó dẫn những người cái gì bị chết rồi. Hoặc có nước nước đồng sôi à, đây là cái nước đồng sôi này á, vào địa ngục này thì mình được để nước đồng sôi vào miệng khi mình chết. Cái điều này hơi đau đớn thì hoặc có cái ôn cột đồng địa ngục. Cái địa ngục này nó đặc biệt cho những người mà cái tình dục hơi cao một tí, hơi thích cái chuyện đó một tí, có cột đồng ở trong địa ngục đó. Mà khi ta tới cái nhìn của cột đồng, cái nhìn nó cảm tự thấy cột đồng là thấy hình tượng một cái người mà người ta thương trước một cuộc sống, chồng hoặc là vợ hoặc là có thể mồ thấy cái hình bóng người đó lập tức chạy qua tịch ôm một chỗ bằng người thì tới ôm cột để cột đồng này làm đốt cháy mình giết ra thì mình cháy xèo xèo giống như là nó khói. Rồi có những cái con thì con trùng nó còn là sâu mỏ nó trùng mắt mình nó hành hạ mình thêm. Cái đặc biệt với địa ngục này là cái thực hình là làm cho mình chết, mình bị tra tấn, bị hành hạ đến khi mình chết xong mình được sống mà xong chết tiếp tục một ngày sống chết như vậy cả ngàn cả mười ngàn cả ngàn cả vàng phải hiểu rõ như vậy. Một cái mình sung sướng trong giây lát của cuộc đời này mình đầu tư để mà rớt xuống cái địa ngục đó, một cái phút giây lát sung sướng như vậy đó mình được kết quả sau này sẽ được cao hơn vô số kiếp. Nếu mình hiểu như vậy thì rõ ràng là cái thứ vui gì cái mà có được tạm bỡ cái cuộc sống này nó cái trả giá quá đắt quá cao khi mình nghĩ như vậy. Chẳng hạn như là cái địa ngục này hàng cái địa ngục về cái tình dục cái tình dục mình sung sướng đó nó trong một giây lát đó chẳng hạn như trong báo chí giờ thì kể chuyện cái ông mà đánh gô đi ăn gô chơi gô cái gì chơi gô cô biết chơi gô không cái cậu chơi các muốn cái ban như nhỏ cái đó cái thể thao mà làm gì thì cái xứ này cái thế giới này cái ông mà chơi gô nổi tiếng nhất của thế giới này giỏi nhất thế giới này là ông Hùng Long là $100 triệu. Thì ông giàu có, ông có nổi tiếng rồi mà ông cưới một vợ đẹp dễ sợ, vợ đẹp dễ sợ yêu chồng thương chồng dễ sợ trung thành chồng, ông vẫn chưa được một cái tiến bộ. Bây giờ ông loại ra ông có mèo mới từ lúc là mèo còn mèo cũng là cũng là xinh cũng là ngon lành dễ sợ. Cái gì thì mèo cổ mèo thì mèo cổ những cái người đàn ông á tôi nói đi rồi mà tại sao hiểu mọi người này không những người đàn ông á mà chuyên môn đi lang nhang cái phụ nữ khác không phải là vợ của mình những người bên ai đâu biết chuyện mà mấy ông chuyên môn đi hoa chuyện không thường dễ sợ rồi mấy ông cái chồng cái nhân thì rớt xuống cái gì của mình chứ cái điều này thì dễ sợ cái điều này ta phải nó cực kỳ nó khổ. Những người thường là người thông thường ta nhìn xa thì nhìn hơi cái mắt nhìn cái hiểu nó hơi chuyển động một tí chỉ nhìn thấy cuộc đời thôi, còn nhiều sau cuộc đời này còn có những cái hậu quả cuộc đời mình tạo ra mình phải trả. Hiểu như vậy thì chắc là có cái hành động khác, nhất là bên cái thời buổi này thời đại này, nhất là bên phía tây phương này Âu Châu này. Cái chuyện mà thỏa mãn cái dục tính mình là cái chuyện tốt thường bởi vì cái gì mà gì mà ôm cuộc đồng này á nó rất đông người xuống cái đồng dễ sợ. Có cái loại là lửa tuôn địa ngục, loại là đại khóc tại vì người ta tới đây ta bị gào thét, ta bị tra tấn đau khổ quá, người ta chịu nó khóc, nó gào thét. Cái lửa nó nóng độ nó đốt luôn cả xương lửa đốt khoảng chừng 2-3 ngày rồi tan ra đấy. Cái xương còn chưa cháy nữa. Mình xuống nhà một cái xương nó lửa nó nóng nó đổ đốt cháy xương xương tủy lửa như thế nó lớn. Tại sao lửa nó nóng như vậy? Cái lửa này nó tượng trưng như cái quả báo của cái dục tính của mình, cái lửa dục của mình nó nóng như vậy, đốt cháy. Cái lửa dục của mình nó nóng đến độ nó sẽ đốt, nó phá hết tất cả những gì mà mình có. Nói ra cái lửa dục đó nó sẽ đốt ấy, cái cơ thể mình, cái mình quý nhất, một cái mình quý nhất cuộc đời là cái cơ thể của mình. Cái lửa dục nó sẽ đốt. Nói xa vừa hơn một tí là thỏa mãn cái lửa dục nó sẽ làm đời mình nhanh lắm. Cái này là tại vì lúc mình còn sống trong cõi người là mình làm cho người ta điêu đứng, làm rất nhiều người điêu đứng. Có một cái loại địa ngục tên là cày lưỡi. Cái địa ngục này là do đặc biệt dành cho những người mà đã bị phỉ báng tam bảo và tạo những cái loại khủng nghiệp khác. Cái chỗ địa ngục này kéo có mấy người lính có cầm cái móc kéo cái lưỡi ra, kéo cái dài mấy thước luôn, xong lấy cày cái lưỡi. Có loại cái địa ngục tên là chặt đầu. Chặt đầu tại sao? Lúc mình làm người mình chặt đầu chúng sanh, chặt hàng gì chặt gì ha, chặt gà, chặt đầu gà, chặt đầu gì, chặt đầu heo, hoặc là mình làm nát cái đầu của mấy cái của chúng sanh khác, chẳng hạn như là rắn, người ta giết rắn, người ta nát cái đầu rắn. Bức tường trẻ hồi lên Huế, còn Huế gặp mấy người thanh niên trẻ đó, thằng gan dễ sợ, giết rắn là rắn phù ma, nó dài mà không giết không thế nào, không lấy cái chân nữa, cũng đạp lên đầu rắn, xong rồi thế mà rắn nó cũng lên, nó cũng bay qua thế nào. OK, cho những cái ta đến cơ sở mình biết những cái chỗ mình có thể tới trong tương lai. Đã kêu mình biết để mà chuẩn bị. Cái loại địa ngục mà đốt chân, chẳng hạn như là bắt lấy cái than còn nóng đốt cái chân mình. Thì khi có chỗ mình cứ tưởng á, cái chỗ là đất trống, đất bằng, mình bước chân lên một cái thì những cái đất nó biến thành lửa đốt chân. Cái này là tại vì lúc trước á mình nướng chúng sanh. Và như lúc mà hồi nhỏ sống ở Nha Trang, thì ở Nha Trang là thích ăn đồ biển, nhất là loại sầu riết, ngon như sợ. Tại mình đốt than xong mình để sầu riết cái bắt đầu nó không sống, bắt đầu nó chết, nó hở gì ra, cái nước cái máu nó chảy nó bọt ra, xong mình ăn mình ngọt một vài ngọt chanh, mình hút cái nước ra xong mình ăn ngon. Nói cái gì biết là tôi biết, đọc cái này tôi nhớ lại những cảnh đó, biết là mình có cái duyên thì tới nghiên cái gì một ngày trong tương lai. Hoặc là lâm tình bày bà với người với vợ người khác, hoặc là những cái người xuất gia mà vào ở những cái đạo tràng xong phá giới trong cái đạo tràng, phạm giới trong cái đạo tràng và tạo nhân người xuống. Thì cái những cái địa ngục nó đông tại rồi những cái người tăng ni chúng mình tới đi thăm họ. Cái loại địa ngục ta ăn mắt, cái chỗ địa ngục này là có những cái cung kiến ưng, cái loại có người bị kiến ưng mà nó mới tới cái địa ngục này, kiến cũng bay tới, nó lấy cái hai cái móng tay sắt chụp lại, ừ, cái cứng những đường đèn này, xong nó lấy cái mỏ mỏ cắt nó móc con mắt, móc mắt người ta con mắt nó uống nước xong rồi sao nó chưa đủ sò này, xong nó uống não cái nước của não. Cái này là cái quả của làm những cái chuyện ngu si và những cái chuyện là uống rượu. Uống rượu á nó tạo cái này là tại mình già nhiên mời nó tới nhà xong rồi mình mời uống rượu á, tay đưa uống rượu nó tạo cái nhân để mà trong tương lai mình tới chiến cái điều. Những người già như đi chiếm đây cái xứ này nó có những cái xứ là chuyên môn đi mất rượu này đó, mấy người đi mất rượu đó à, mấy người đó chuyên môn viên sắt là mấy cái viên sắt này họ nó từ xa nó bắn từ cái bắn thì viên sắt nó trên mình chết, nó giống như viên đá viên sắt nó ném mình chết. Họ cái trường hợp khác có thể là viên sắt nó nóng, nó luôn nóng bắt mình đốt viên sắt, mình cắt đốt xuống đốt miệng đốt cổ đốt bụng đốt qua tử đốt ruột dài đốt tất cả thân thể mình cháy mình chết. Okay. 611 có cái điểm đầu tiên là cãi cọ. Là có những người cho nên những người mà thích cãi lộn, thích đấu. Tại sao thích cãi cọ, thích đấu nhau, thích tranh giành giật đấu nhau? Tại vì từ cái lòng tham với từ cái lòng đố kỵ. Okay. Và những người này rất thường nóng giận. Tới địa ngục này là mình thường trực bị những hung quỷ, rất nhiều hung quỷ nó tra tấn hành hạ mình, nó chửi bới. Xong rồi đặt về chưa xong rồi còn những cái ngục nhân với nhau đó, tự nhiên tới đó ai tay nó biến ra những cái dao bé sắc biến từ tay thành nó biến thành ngón tay thành những cái dao cắt hai những cái tội nhân đó, đấu nhau đâm chém nhau. Cái rìu sắt thì cái chỗ này tới chỗ này là cái rìu chặt cổ mình, chặt đứt cổ mình. Thường thường ai tới chỗ nào cái chỗ này cái những cái tù nhân mà tới cái ngục này mới từ cái địa ngục viên sắt mới thoát ra, sau thoát ra cái mừng quá mới cũng như mới thoát ra tự nhiên cái tới cái chỗ này là bị mấy cái tù binh mấy cái ngục binh đó, nó chụp lại. Nó rọi trên cái tấm sắt, xong rồi nó dùng những cái rìu sắt nó chặt lên thân thể mình, mình đau đớn như thế, mình la hét và kinh hoàng. Đó là làm sao tại mình trồng cái nhân trong quá khứ mình đã dùng cái kinh nghiệm để mà hại chúng sanh, để mà chặt chúng sanh, cái nghiệm ác cái độ giống như cái dao búa chặt chúng sanh. Vì vậy cái thân phải trả cái nghiệp này, trả nghiệp của phải trả cái tội nghiệp. Ok, phải nhớ là hai cái địa ngục này, ví dụ cho mình thấy là cái địa ngục viên sắt này với cái địa ngục viên sắt này nó sát nhau. Tại sao cái địa ngục nó sát nhau? Mình nó sát nhau có nghĩa là khi mình tạo cái ác nghiệp đó, thì mình trả một cái loại ác nghiệp mình tạo, nó gọi liên tiếp tạo nha. Thành ra mình khi mình tạo cái ác nghiệp, cái khẩu nghiệp, mình còn tạo những cái ác nghiệp để mình gọi khác, để mình đi tới cái địa ngục viên sắt để được trang thôi. Và khi mình làm bậy, mình làm bậy đủ thứ bậy, thành những cái địa ngục nó phải khắc sát nhau để mình có cơ hội mình trả thấy cái nghiệp sát nhau. Thế anh ví dụ, những người ta đi hàng người ta làm bậy, mấy ông đi hàng người ta đi chơi bòi, tức là đi chạm đến bãi ngắm sừng theo như vậy. Thì trong lúc ngắm sừng, có sừng chồng mình thì trước ngắm sừng thì cho uống rượu đó, thì mua rượu cho người ta uống. rồi xong rồi ông đã nhắc ông gia đoán nhắc về lúc mà về mà vợ hỏi ông hỏi đi đâu thì nó láo chồng, nó ngày nay nó muốn đi đâu đâu. Thành người tạo hết cái ác nghiệp tới ác nghiệp khác. Mình phải trả bởi cái địa ngục, nó phải đi từ cái địa ngục tới địa ngục khác. thích nóng, thích giận. Thì hàng nguyên thủ Akula ấy, nhóc là Akula, nó thích giận như sợ vậy. Là nó tạo cái nhân này xuống, sẽ xuống cái địa ngục này. Cái địa ngục này thì những cái đồ nhân là phải tới một cái nhìn người ta một cái rất người ta là tại sao lại phải đàn áp tôi rồi cũng như cái dao nó mọc tay nó thành cái dao trong hai người đấu nhau trong hai người bây giờ xong cái ý là đàn áp lại thì trả đũa lại hai bên đàn áp nhau đâm chém nhau rồi nổi giận nhau không qua gì luôn. 614. Ông này hỏi, có thể nói là những cái bất cứ cái gì mà có đủ loại địa ngục, bất cứ ác có thể nghĩ về ác gì, chúng ta gọi cái gì, nó tương đương, nó tương đương. Những cái địa ngục này nó chỉ là diễn tả sơ sơ, mô tả những sơ sơ thôi. Bất cứ những cái tư tưởng ác cái gì mà có đầu đó, cái gì tạo cái gì trong tương lai cái gì đã tạo cái gì. Làm sao thoát được? Chúng nói là nếu như theo trên lý thuyết của mình có bằng nhiều trong địa ngục này mình thoát thì mình một cách mình có một cái tư tưởng xa chút. Thì tôi nói là trên lý thuyết thì có thể thì khi mình có được cái tư tưởng xa chút mình thoát nên tự nhiều cái khổ khi trong cái địa ngục này thì cái đầu đầu nó tốt lắm không thấy được. Nhưng cách nào có được ánh sáng trong cái đầu này, thành cách nào nghĩ cái tư tưởng nhìn xa chút thành thoát và cái điều nó khó thoát như vậy. Tâm mình nó tối quá, cách nào mình nghĩ mình thoát, mình chỉ chịu khổ thôi, cách nào thoát. Thế Địa Tạng đại sĩ nói với đại bồ tát Phổ Hiền: Thứ nhân giả, trong nhà núi Thiên Vi có những địa ngục như vậy, số lượng vô số, lại còn có địa ngục kêu là địa ngục rút lưỡi, địa ngục phẫn dại, địa ngục xích đồng, địa ngục voi lửa, địa ngục chó lửa, địa ngục ngựa lửa, địa ngục bò lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục thầu lửa, địa ngục chiến bướng lửa, địa ngục cưa răng, địa ngục lột da, địa ngục uống huyết, địa ngục đốt tay, địa ngục đốt chân, địa ngục đâm ngựa, địa ngục nhà lửa, địa ngục nhà sắt, địa ngục sói lửa. Những địa ngục như vậy, mỗi thứ còn có những địa ngục nhỏ phụ thuộc hoặc một hoặc hai ba bốn cho đến hàng trăm hàng ngàn và tên gọi khác nhau. 617. Như là cái ông nói trước nói là có các vị kia nói là những cái điều mới hiện tại đó là mới một số nhỏ thôi, tượng trưng cho những cái vô hàng ngàn sa số địa ngục. Và mỗi cái địa ngục nó còn có những cái địa ngục phụ thuộc vô tận, địa ngục phụ thuộc. Vậy có những cái địa ngục nhiều như vậy. 618. Địa ngục kêu là trong cái 18 cái địa ngục, cái loại địa ngục lớn đó, đại địa ngục có loại 8 cái hàng địa ngục lạnh, 8 cái địa ngục nóng, cái loại cái địa ngục nhiệt, địa ngục nóng, cái loại thứ 4 cái địa ngục thứ 4 là địa ngục nóng, tên gọi là địa ngục kêu là rất ồn ào, tại vì suốt ngày suốt đêm là mấy cái tổ nhân cứ la hét kêu gào thảm thiết ngày đêm. Những cái người chủ nhân được thải thải vào trong những cái nồi nấu rất là lớn để được chiên hoặc là được luộc hoặc là để mà chết đuối. Nhân nào từ cái nhân là những cái nghiệp ác mà tạo ra từ cái tâm giận, tâm thù, cái tâm ác độc và có những cái tà kiến. Thế nhất là những cái ác nghiệp mà từ cái lòng thâm nhằm dâm dục của mình. 619. được một cái phẩm giải. Cái chỗ này cũng có đồ ăn, bệnh nhân á lúc mà đói là ăn phẩm với là uống nước giải. Ông có hỏi của mình tạo cái gì mà tới đây làm gì thì tới đây. Ông cảm ơn ông, tôi đợi tôi người ngoại của đó. Ông nói là phải làm tiến trị. Ông nghe trả lời này tiến trị nhưng đầu đầu nó bị dễ cái việc còn nhẹ quá. Đọc thế này cái gì thấy là có cái thành ra khi làm sao mà tới chuyện này, tới nhà phải làm sao? Lúc mình đói chỗ này ở mình đói mình ăn phải ăn phải một phần mới uống mình tham uống, thành lúc mà chỗ này đói là mình phải uống nước dài, uống nước dài chết tham ăn tham uống chết. 620 cái địa ngục xích đồng. Cái chỗ này có nhiều cái đồng xích nhiều dễ sợ, nó cột vào lại, nó cột cổ, nó cứ quậy rồi mỗi ngày mỗi đêm mà chết, sống chết nhiều lần dễ sợ, cả bạn rồi, mười bạn rồi. Cái làm cái tội gì, làm cái nghiệp gì để ra tới cái địa ngục này, đặc biệt cái chỗ này, okay, là những cái người Phật tử đó của Phật, với những cái người mà Bà La Môn, ta nói là bất chánh pháp gọi là pháp, mà là chánh pháp, hoặc chánh pháp gọi là bất chánh, hoặc là phạm những cái nhẹ nhưng đều không có chịu sám hối cho kịp. Rồi, tuần cuối tuần này được mời tới tham dự cái ban đại hội ban này nó. Cô đi ngoài ra cam đi muốn ở nhà nghỉ tại một ngày, nó lái xe một hai tiếng đồng hồ, một ngày lái 4 tiếng đồng hồ đi làm việc đó, muốn nhà nghỉ. Okay. Cái người mà tổ chức cái pháp hội này là mời gọi là mười cái danh của chánh pháp, mười cái danh của thầy để đi làm việc, để mà đi là lấy ý xuống cái địa ngục này là cái mà gọi là xuyên tạc cái chánh pháp, cái mà gọi là tới cái lò chánh pháp, mình không pháp học vào chuyện tầm bậy không, tôi đi ra nó ở tu được cái lò chánh pháp, tôi tới tôi ra tôi luyện, thành ra tôi bị theo tu được tôi được an toàn là xuống cái địa ngục này. Ông thầy này á mà cứ nhiều được tiếng sư phụ ông nổi tiếng là đại pháp sư, nổi tiếng là tổ sư mình chánh pháp này. Thành ra không học chánh pháp cũng hiểu chánh pháp, đem ra dạy Phật tử, dạy cho mọi người, dạy toàn ta pháp. Lúc mà ông còn ở với sư phụ ông giảng kinh cũng giỏi hay vậy sợ, bây giờ ông giảng kinh cho mọi người bà không, thì một khi ông rời cái hệ thống đó, ông ra ông giảng pháp, giảng pháp bậy. Có cái loại địa ngục tên là voi lửa, có những con voi nó chạy, nó bốc chạy, nó tới nó đạp cho mình chết luôn. Ok, tại sao vậy? Cái đó tại sao vậy? Cái thời mà Đức Phật ca diếp hồi đó là trước khi mà dùng búa nhỏ thì có một cái người tùy theo nó không có bỏ bạn. Hồi đó là cái ông tùy theo đó lúc mà tới buổi trưa ông không có bỏ bạn, ok, không có bỏ bạn, tại muốn bỏ bạn tại bình thường cái chùa nó lớn như sợ phải bỏ bạn, những người tùy theo khác nhiều khác không biết cái thì giờ tới gì ăn, những cái tu nhà cái ngủ tới thiền nó không biết gì, nó quên thì giờ họ tới làm việc nó bận quá quên thì giờ, là khi bỏ bạn nó không biết thay đổi tới. Hồi xưa không có ai mang hồ trên tay đó, không có đồng hồ. Thành cái lúc mà duy nhất người ta biết đó, là khi nào tới giờ ăn đó, thành nhất trong cái thầy mấy cô ăn một ngày một bữa đó. Thành ra tới giờ ăn nó quan trọng đó. Thành lúc tới giờ ăn phải bỏ bản, người ta biết tới ăn. Thôi, ta sợ một cái là phải nhìn tới ngày sau. Thành ra trong chùa cái chuyện mà gõ bản á, buổi trưa cái khi ăn gõ bản quan trọng. Là lúc mà tới đây tôi nói nó là nó xa nó gần nó lui nó tới hoài quý vị cứ quên hoài, chứ mỗi lần bữa trưa mà không gõ bản á, mà có người có pháp hồi có tôi đây mà không gõ bản á, ăn trưa mà không gõ bản là trong tương lai tôi sẽ xuống rồi đi cái này một ngày. Cái này là thầy năn nỉ cái gì, thầy nó thơ cứu thầy rồi. Không có bản thôi là tôi lạnh luôn. Cái người là người thủ lạnh sẽ bị cái câu quả này. Ok, những người khác mà tới chùa như Mexico nó vẫn an toàn không sợ, chỉ người đứng đầu mới phải lạnh luôn thôi. Hồi lúc tôi ở với ông thầy ông sư phụ tôi Thích Mạng Giám ở mấy tháng trời, 7-8 tháng, 8-9 tháng trời không bao giờ có bạn, không bao giờ có bạn. Tại không phải riêng những người như mình không nha, còn những chúng sanh khác mà vô hình nữa, lúc mà tới mình nhiều trưa như vậy thì họ tới ăn họ không có cái cơ hội họ nhiều trưa ăn với mình, lúc đó họ mới được biết mà tới. Hỏi là cái phần mấy chị tàu ông giảng cho nó đơn giản, tại hồi nãy tôi nói rồi, hỏi cái ông kia cũng hỏi là tại cái tâm mình ác thì cái gì cũng nó cái tàu này, cái tâm ác cái tàu gì được, nếu tâm không ác thì có gì được. Cái lý do duy nhất mà có đi được là tâm mình ác, chúng sanh tâm ác. Hỏi là nếu mà phí vi phạm của anh thì sao, thì nói giảng là nếu ở nhà phí phạm của anh thì sao, tại cái đau khổ của mình tới mà của tam bảo của chùa mà vi phạm vào cái chùa là nặng lắm, cái thiệt thòi lớn không thể được. Chứ hàng như tới chùa thì hàng mới ăn thấy đồ ăn ngon này, mình lấy cái gì để ăn mình lớn ăn ăn cái ăn ngon lành sướng quá, ăn đã xong một chuyện buồn lo quá ăn nổi thôi đâu trở đi, nên mình tới ăn thì thường ở nhà mình là gì nên ăn lo gì ăn nổi thì mất thùng rác gì, okay. đâu có gì ghê gớm đâu, đó là ăn của mình thì bớt được thùng rác được, ok, tại mình muốn ăn mà, ở chùa nó khác, chùa là tại cái chỗ ăn mình cũng nhiều nó, mình muốn ăn đó, thì người khác cũng ăn được những chúng sanh khác có thể ăn, không phải chúng sanh khác mà vô hình, hữu hình, vô hình tới được ăn. Ở đây cái đồ ăn đó, trong chùa là cho nhiều chúng sanh dạp xài không, cái phước mình tới ăn của chùa cái phước tổ phước lớn hơn nhiều, tổ phước thì những cái chúng ta riêng đồ ăn trong những cái bất cứ những cái vật gì, những cái gì mà là của chùa nó đều tổ phước vậy trời. Tại vì những cái đồ của chùa cái của tam bảo cái giá trị tam của tư gia. Ok, ông hỏi chứ bây giờ ngày nay ông đang bận, ông phải giúp tôi đi lấy đồ, đi tới mua mấy cái đồ xem là máy móc, mà ông ngồi xem cái ô thơ mấy cái bài là bới tôi nhiều quá, đồ ăn ngon thì không cách nào ăn hết nổi, bởi ông phải hỏi cho rõ vậy. Bây giờ mà đã lấy nhận cái đồ ăn của chùa rồi bây giờ đem về nhà nó phí phạm nó ra sao, cứ giảm rõ ràng đã nhận của chùa rồi đem về nhà cũng không được phí phạm. Người đã lấy của chùa về thì cuối cùng cứ vất thùng rác này, cứ ăn hàng ngày không hết, ngày sau ăn hết rồi ăn hết, cứ vất được cái tiết bạc thì giảm vậy. Ông ngoại nếu mà tới đây mà mỗi lần xài của này mà bổn phước như vậy thì mình xài chi giả dột vậy. tôi đồng ý để hòa ngược lại những cái hiện tại hiểu tại sao tôi tới đây tôi không chưa, là tôi cũng sợ đi mồ cũng sợ ngoài ăn tôi tốn bổn phước tôi. Thế ông hỏi như vậy cái ý nghĩa là sao, tại sao mình trồng người ta sao cái thế mà người ta có thể bị nguy hiểm, thì họ nó lớn như vậy thì tại sao tạo cái hoàn cảnh người ta bị tổn hại như vậy. Cái này ý nghĩa là như vậy để cái gì hiểu rằng cái chỗ tham bảo này, từ một tham bảo này biết pháp thì lợi không thể được, lợi rất là lớn, không biết pháp cái tổn hại cũng lớn không thể được, nó song song cái gì, cái hiểu pháp với những vị với cái pháp nó quan trọng vậy, hiểu cách tu, hiểu cách mò, cách mà cư xử trong chùa thì mình ở lớn không thể được, và làm rách một cái thì mình đổ cũng không thể được. Phải hiểu cái chỗ này cái chỗ nguy hiểm, mình biết á, biết tu mình ở lớn không thể được, không biết tu mình đổ không thể được, ráng chịu. Ok, vì vậy người xuất gia mình quý thầy cô mình phải hướng dẫn Phật tử để người ta không bị lộ lại, người ta là gì, hiểu chưa? Nó trách nhiệm của mình nghe quý sư cô phải giải đó, rồi phải hiểu pháp để giải cho Phật tử, để Phật tử ta tu đúng thì ta có thể tu được, có thể hưởng cái lợi được, còn nếu không mình hại Phật tử. Nếu mình không biết pháp, mình không biết dạy Phật tử, hướng dẫn Phật tử đạo hòa, khi Phật tử tới chùa mình được hại người ta, trách nhiệm của mình. Thành cái chùa nó trách nhiệm nó làm dễ sợ, không chơi được. Ngoài tôi ông muốn hỏi câu hỏi khác, tôi không được hỏi, tôi trả lời chưa xong, tôi muốn hỏi câu hỏi khác, tôi muốn nghe câu hỏi khác. Tại vấn đề đúng là tại sao mình chùa mình dọn qua cái gì, họ ăn một cái họ lỗ đâu, tại sao mình tạo cái hoàn cảnh này hại cho tự ý nữa? Hả? Ông giúp tôi không? Ông nói tôi biết là tôi đóng mày toàn là chùa à, ông này nói là cái phương tiện thôi để mình gọi là mình cái người tới người thích mà cũng ăn hoặc là mình thích thứ ăn ngon sẵn là ngon rồi, mình có lúc mình hỏi ăn ngon gì cho mình bồi nhớ tác người ta, người ta nghe à, cái phương tiện để giúp người ta để người ta tu. Okay, very good, exactly. It's
Nói
đừng có ru, không cần ru, cứ ăn đi, cứ ăn đi thôi. Cứ giả cái họ biết, không cần biết. Là mặc dù mình hiểu cái tương tầm như vậy, mình thấy rõ ràng mình lộ mà ăn mình biết ăn như vậy nó lộ như vậy, thì như ngược lại cái thời gian họ trong chùa này cần lâu hơn, thì họ tạo cái phước cho họ. Trong trung bình, trong cái trung quy lại thì cái sự tổn hại của phước họ nó nhỏ hơn nhiều cái phước họ tạo mới, phước mới. Tôi nói ví dụ, tôi có bằng chứng nào, bằng chứng là nhà cái ông này lúc mình tới chùa mình cũng bình dễ sợ, mình rất là nặng. Mà nếu ông tới mà ông ăn đồ ăn mà ông chỉ tới nhiều người ăn, ông tới ăn trưa làm trưa người này nọ không, ông này xài không, xài phước không, thì làm sao ông đủ phước mà ông không khỏe ông lại được, ông đủ phước để tiến bộ trong cái tu hành. Thành ra cái thời gian ông tới đây mặc dù ông xài đồ ăn, xài những cái này nó đều những phước khác ông tạo ra bởi cái tu hành của ông ngồi nghe nhà pháp, nó còn lớn hơn nhiều cái phước mà ông xài ở đây. Người ông khỏe được, người ông tiến bộ. Họ kể rằng tới đây ra tượng mà mấy người thường tất cả 5 đồng 7 đồng thì ra sao cũng khác nhau. Hôm nay mặc dù trả 7 đồng đó nhiều mấy cái chùa đó mà họ vẫn thì họ cũng chưa đủ, nhiều khi họ cho mình đồ ăn, chẳng như mình đang ăn nhiều quá, hơn 7 đồng là mình ráng chịu. Nếu cái thiệt thòi nó vẫn nhỏ, là nếu mình không trả tiền. Ông hỏi là như hồi nãy tôi nói chuyện mà khi mà bị giảng bất chánh pháp nghĩa là sao? Chẳng như người ta hỏi pháp tôi giảng pháp tôi giảng trật là tôi không hiểu, cái đó gọi là tùy bán pháp, nên là nó không là tùy bán pháp. Hồi nãy tôi nói cái bất chánh pháp là sao, là tại vì dùng cái lòng, dùng cái cờ tôi đây, gốc tôi là bất chánh pháp, là cái chuyện tôi làm chuyện chánh pháp. Thực ra cái mục tiêu họ là mục tiêu chính của cái người này là để thỏa mãn cái dục vọng của người ta, không để thỏa mãn cái lòng ích kỷ của người ta. Tại cái đó là bất chánh. Nếu có hành động như vậy thì còn tệ hơn thì bán khác. Tại sao vậy? Tại thứ nhất á, nó tệ hơn là còn bị bán khác. Tại sao? Thứ nhất á, đối với tôi á, những người đó từng nhìn người ta bị bán khác, người ta bị bán khác, không đại được mà tôi đối tôi những mắt tôi người ta chỉ bán pháp đại thừa, người ta là vừa chỉ bán pháp đại thừa rồi còn gì nữa, còn làm những pháp đại thừa để làm tiền, để gây tiếng, để làm tiền cho mình. Những người đó tội mình làm hơn là chỉ bán pháp đại thừa. Cẩn thận cái chuyện ông nói là thời buổi này có nhiều ra thì chắc có nhiều người nói, cứ nói là tôi là những người biết chính pháp, tôi dạy chính pháp, tôi nói cái răng nó còn nhẹ, cái này cái tội của người nào mà tôi hơi nói hơi nặng tí là tại cái người này là lợi dụng cái danh của thầy, thầy là đại tổ sư, dùng cái danh thầy này để nói là để dạy cho phật tử, nó đừng tới chùa của thầy mình rồi, gặp mình ở đó rồi, nghĩ là mình phải tu pháp của thầy, bìa ra ngoài kia tu pháp của mình, vẫn dùng cái treo cái bảng là của thầy mình để làm gì, để thu hút những phật tử cũ, ok, rồi đem tới người ta tới để dạy giác giải pháp pháp của mình không, để làm gì, những bao nhiêu mấy trăm người, mấy ngàn người này đi làm được, không biết làm được, cái tội làm dễ sợ. Còn gì? Không phải là vừa chỉ bán thầy không còn gì nữa, chỉ bán pháp còn gì nữa, phản thầy, nó là không thể được, vô minh không có cách gì làm. Cái tội nó nằm tại sao? Tại tôi nói thì trong tương lai cái người này không bao giờ gặp cái người thiện thiện trí thức được, nó là không thể được. Nói cái gì nghe, đối với người phương diện người tu hành của tôi là làm gì làm thôi, không đầy đọa tôi, ăn hà tôi, ngược lại tôi sao cũng như điều dạy tôi như thế nào, chấp nhận tôi cần những người thiện trí thức thì mình tu. Đối với cá nhân tôi là không có thiện trí thức còn tệ nó chết, không có người thiện trí thức là nó tương đương với là cái sự chết về cái pháp thân của mình, về cái về thân cũng có, nó bị chết.
Ông ngoại thôi này mà được người thì người thiện trí thức thì mình chắc chắn mình sẽ học cái chánh pháp. À, cũng đủ thì giờ dạy rồi.
Tôi nói không làm sao nhận được cái chánh pháp, tôi nói là bởi vì đối với nhiều mà nói được thì nó đại khái tôi nói vắn tắt thôi, là bởi vì cái quan trọng, cái bên và thực hành quan trọng là thực hành là cái chánh pháp đó là được cái chánh pháp được truyền qua cái môi trường và thực hành, thành một cái công nhận mà nói gì đó nó luôn tới nói nó quan trọng, mình phải biết rằng và cái chỗ mình tới đó mình học được chánh pháp. Okay. Các bạn chắc chắn tại sao vậy? Những cái tổ sư khi mà truyền pháp ra họ phải truyền qua những cái môi trường là mình tới cái chỗ mà những tổ sư ở thì cái chỗ đó là truyền pháp. Ok, thành mình tới đó bởi vì bản thân rất quan trọng. Khi tôi nói ông kia mỗi lần tới thì nghe tôi tới bản thân còn an toàn, còn tới cái chỗ những cái chùa như tới với tôi là phải cẩn thận, tại vì tôi không phải là bản tôi chỉ là đệ tử thiên hòa học phí thiên hòa. Tu giảm gì phải suy nghĩ là cái gì, đừng có nhắm mắt mình cắm đồ mà đi ra làm gì. Cái gì mà tại sự thật á là nếu mình tới cái chỗ như phàm thành biết chỗ của tổ ông tên là thiên hóa, mình học cái pháp thiên hóa thì cái những gì thiên hóa giả là chánh pháp, những gì đệ tử thiên hóa giả chưa chắc là chánh pháp nha, hiểu chưa? Ông tổ giả chắc chắn là chánh pháp. Thành thần biết cẩn thận, ông tiêu hóa giảm cho mình đi, dạy mình đi, mình có thể đi được 100%. Còn đệ tử tiêu hóa dạy, không cần đi 100%, mình phải suy nghĩ cho kỹ, phải cẩn thận. Nghe không? Đệ tử tiêu hóa dạy gì? Phải so sánh cái lời chúng nó nói, cái lời tiêu hóa nó khác nhau. Thành ra, mình cái pháp hộ, cái chỗ tu mà có gặp nhiều người xưa, tại hạn như thế ông thầy, thì mấy người đi theo tiêu hóa từ lâu, mà nghe pháp tiêu hóa lâu rồi. Bây giờ tôi nghe mình giả, tôi nói ở Phúc Điền, tôi Phúc Điền mà họ hỏi là tôi nói không đồng ý. Thành ra cái chỗ mình đặc biệt chỗ là mình không có chuyện tôi ngồi đây tôi giả một chiều thôi, quý vị có quyền nói, không có quyền hỏi được, có quyền nói gì nói, muốn hỏi gì hỏi. Tại vì như vậy mới có cơ hội.
những cái pháp, những cái chính pháp nó rõ ràng là không tham, không sân, không si. Mà tới một chỗ mà thấy tham, không thấy sân, thì mình biết chỗ đó mà là chỗ chánh pháp, nó rõ ràng. Ai tham mắc gì nữa không?
Lúc mà quý vị tu lâu rồi công phu nó lên vị, có cái gì vậy rồi thì có chuyện khác xảy ra. Lúc tới đó lúc mình có công phu rồi, bắt đầu có cái gì rồi, bắt đầu có cái trình độ khác mà nhận được chánh pháp hay không chánh pháp. Ông suy nghĩ chuyện đó, ông tiền lương nghĩ về tướng linh cảm không? Cái đó là cái trình độ cái gì, nhiều linh cảm gì? Nghe biết này à, tôi nói là gì, tới trình độ có cái công phu rồi mình nghe tự nhiên nghe cái tâm biết được, mình chỉ biết đúng lúc, tại sao mình biết đúng lúc đó, lúc nào, lúc mà cái ký mình nó không suy nghĩ, mình chỉ nghe tự nhiên cái đó này nó đi thẳng vào cái tâm, đi thẳng vào cái hành lý. Ok, và tại vì không còn suy nghĩ, còn cái trí này vẫn còn trí này nhận đánh pháp, những trí nhận đánh được, mà dùng cái linh tính thì có thể biết được cái gì, cái gì nghe cái bí mật này quan trọng, tại vì như vậy cái gì nghe cái bí mật này, khi mà ông nó ngồi nó tôi ngồi nghe giảng nghe cái tâm biết đúng, bỗng nhiên mình nhận ra nó đúng, nó hợp. Thì tôi nói bí mật như vậy không phải là mình tin nghe, kiếp trước mình nghe, tại vì kiếp trước mình đã từng nghe cái pháp này rồi, và kiếp này khi mình nghe cơ hội duy nhất mà nó hợp một cái, và tại vì là khi nào từng cái này không làm việc, cái óc nó hơi làm việc thì bỗng nhiên nó khớp này nó rơi. Mình từng nghe nó chỉ cái gì khi nghe chẳng pháp rất hiếm lần tiên, chắc chắn là từng nghe rất nhiều lần, đã từng trồng biết bao nhiêu phút mới được nghe. Thành ra cái đặc biệt của nó là quý vị mà muốn nghe chánh pháp lần đầu tiên cũng đợi cái gì, là phải trồng biết bao nhiêu hằng hà sa số kiếp phước mới được nghe cái pháp lần đầu tiên của đời. Sau nghe một lần rồi là từ đầu nó phước lớn rồi, cái độ từ đầu nó như nó cuốn nó tạo thêm những phước lớn khác để tiếp tục nghe được.
Yeah. Thưa thầy, những trường hợp con được có đọc cái bài thuyết pháp của thầy đó rất là hay. Thấy từ đầu tới cuối, nhưng mà có một cái đó khi mà nói về thầy của thầy đó thì tự nhiên con có cái cảm giác ngược lại, con tự nhiên bắt những cái con thấy sao, thì cái linh cảm đó có phải có con đúng hay không, hay là con không bị cái linh cảm nó có đúng hay không? Thành ra
bài giảng là hồi nào, hồi xưa là mới đây?
Dạ, hồi năm 1992.
Bởi vì tôi ngồi một tuần rồi, anh có thêm gì chứ, không có gì bị thêm.
Dạ, thưa thầy, con là Trà.
Trà.
Dạ, Phạm danh là Phước Trương.
Phước Trương.
Dạ.
Thôi, vẫn còn tú giữa trưởng sư phụ ông.
Yeah.
Thì ông nhà thứ hai như vậy, cô nói nhà thứ hai là tại vì ông được trợ. Yeah. Cái thứ hòa là ông tội cho nên đệ tử ông cũng gia tiến như vậy, ông giúp đệ tử ông. Thành sau khi ông này ông bỏ sư phụ, từ bỏ cái hệ thống, ông bỏ đi, ông ra đó là ông nhà pháp của bài không nhà kinh giới hạn. Hồi mà còn cái sư phụ nhường lưng cho, nó đẩy lên, thổi cho lên, em thổi đi cho mình gọi. Khi mà cái sau nghĩ là mình giỏi, mình quá thông minh, quá trí tuệ, công phu, mình giỏi, tu hành giỏi, rồi từ bỏ và phản thầy, từ nói cái khác là những cái chặt cái bạch máu của mình, ông thầy cho mình máu để đẩy mình lên làm một người pháp sư, thì dám từ bỏ thầy, chặt thầy mình, gì xảy ra, thì ông cảm thấy nhẹ, mất hết tất cả, hoàn toàn thành làm gì bây giờ? Nó bày nó xong sinh tồn sao đi ai hài vậy sao làm ai hài thầy mình qua đây thầy bị trong lại hôm qua mình truyền cái đánh pháp của mình đem mình nói nhìn trên làm gì đánh pháp để phá đủ cái tổ được đủ ma quỷ tới được một
cái thầy đúng như thầy nói sao sáng nay con không còn tiếp tục nghe đạo từ thầy thầy đó nhưng mà con thấy là thầy dạy giống như là một người thầy dạy về dạy văn chứ không phải là một người truyền đạt này dạ
không được sống đây cứ hỏi gì cho thầy hồ mà họ là tôi nghe ông nhạc phạm là cũng đến nên tôi không là nghe ông nhạc phạm thầy nên tôi về dừng thầy cái chữ ngay đối cái tuổi đóng đâu sáng bị đen rồi ông đã sức của tôi xong rồi đúng không cái gì đó có gì tôi đó cái gì mà nó ông xui ông tưởng là từ là sức ông sáng qua cái gì đừng sức của anh bởi vì tu hành cũng thầy quan trọng cũng thầy biết là nhiều nó không biết nó thiệt cái gì những cái có hàng ngày nhờ thầy cho thẳng cái gì luôn đúng là tài năng cách nào mà tôi hiểu được cái này mà làm cái này ngày hôm nay cũng có thầy quan trọng luôn mình phải nói thêm cho rõ tại vì ông này ông là mới tới ông lơ mơ thì mình nói cho rõ thì ra người thì kiến thức nhiều có nhiều phương diện quá rất là nhiều thành ra tôi nói nhà tôi nghe nhà như thế ông xui lúc ông gặp lúc bước vào cái phật điện lúc ông tiến hóa ông dạy phật tử ông thành đệ tử ông và lúc đó ông đang nổi giận mặt ông cau có nhăn xấu xí dễ sợ kinh tởm mặt xấu xí mà miệng nói chuyện hàm học nhận hơn dễ sợ thấy người ta sợ nó buộc sao tổ sư người nhận dưới đánh mắt gì đấy tổ sư nó có nhiều phương tiện nó cũng thấy nó nhận ra cuối cùng là sao mà nhận ra thì cái tích bây nó qua cái vò cũng đi trở lại từ đầu cũng nhận ra rồi chúng quy nói là làm cái gì không cách nào cũng nhận ra được thì cái tích không cách nào nhận ra được tại những người thiền cái tích chân thật thì cái tích phương tiện nhiều quá nói thì cái gì hồi xưa tôi mà tu không biết gì hết hồi trước không dám nói gì hồi đó là đúng là tu và đã chỉ muốn tu thôi đó mà gặp cái ông Tuyên Hóa tu với em tôi gặp ông Tuyên Hóa hai anh em nhìn nhau lắm đầu hồi đó không biết gì hết mà không dám tin tại vì ông có nhiều phương tiện quá làm sao mà nhận ra được ông xa phương tiện dạy người Phật dạy đệ tử có nhiều phương tiện dạy đệ tử mình xuống mình để tay mình đứng mình nhiều dạy nhưng mà cô chưa chắc sao mà hiện lên thì gì cũng chỉ thế nhưng không thể nào nhận được thì nhìn thấy cái cách nào như thế nhận được thẳng như vậy cá nhân tôi biết tôi nhận được thì hiện thức nó cá nhân tôi nói kinh nghiệm tôi nhận được người thầy tôi á tôi nhận được người mà thầy của tôi á tức là giỏi hơn tôi tức là có trí tuệ tôi mà sao tôi nhận được người ta thế tôi nhận người ta sao ta nhận được cái người thiện chết là gì người thiện tri thức cái bổn phận người thiện tri thức là người dạy mình cái mình không thấy được là nếu nghĩ mình thấy được thầy cách nào thấy được thầy cách nào thấy làm sao bây giờ mình tìm thầy nhỉ sáng kiến thì tri thức gì?
sao? Cảm ơn.
Tính mạch này con nghĩ chắc phải tạo phước cho nhiều.
Phước gì?
Tất cả mọi thứ đều phải làm bằng cái tâm mình, không có phân biệt là pháp cao, dơ, sạch, nhất cứ làm để tạo phước, mình tu.
Cái phước chỉ là cái chủng tử mà. Phước nhiều, phước nhiều sao?
Mình
nuôi mình cái gì ra? Mình chung với mình thật. Mình nuôi mẹ. Mình ngồi thiên. Mình tụng chú. Đâu có nghĩa. Thế vô là tình nào, thế là sao không có nghĩa, không làm chuyện chi tích đó. Thì nghĩa là gì? Người tôi nói là gì? Người thiện trí thức này không nói sao thầy biết là của sư cô không có thiện trí thức, vì thiện trí thức cô ngồi sau lưng cô hoặc là bên hông cô hoặc bên cạnh cô không có. Cái loại thiện trí thức tôi nói này là một người thật, cái người thiện trí thức này mình có thể mình hoàn toàn tin được. Ta nói mình hãy mình này mình hoàn toàn không có do gì cả. Cái phước mình lớn rồi như vậy. Tại sao cái người thiện trí thức này hoàn toàn tin tưởng ta? À, bất cứ ai nói mình làm gì để lời cho mình, lời cho người cho người khác, phước mình lớn luôn không phải. Bất cứ gì mà mình làm cho mình, làm để cho mình lời, mình để cho mình lời. Nó là thiện trí thức, nó là quý. Còn mình ngồi như quý vị tới thì phải nói cái ông này ông nói còn phần thì tốt, còn phần kia mình phải suy nghĩ lại là đâu cái ông nói cái thiện trí thức của mình. Ngồi nghe, một bên đi, bên ở cái phần kia mình chưa đi được. Người ta thích phải thì cái sức của mình. Cái người thì cái tôi nói cái gì đó. Là người nó hoàn toàn người ông Nguyên Tân nói như này là bị hoại ha. Còn lấy nhau còn rứa ổi, tôi cần nhau rứa ổi, chúng nó suy nghĩ thầy rứa ổi, tôi tin thầy rứa ổi. Không phải suy nghĩ lại. Cái thứ nó lớn rồi mà. Hoàn toàn không có ông nhau gì hoàn toàn. Quý đồ như vậy. Biết là phước là trong phước là phước gì? Giúp người khác gặp thiện trí thức. Ông hỏi em sao biết được? Sao biết là cái người kia đó bao nhiêu trăm người ngàn người thế giới thì tới lúc này cái ông con này ông hỏi cái cô này, ông hỏi cái cô này, tại sao cô này không đi tới gặp ông? Cô nói là cô mệt, thì ra là cô mệt rồi. Nói cái gì nghe, cái phước cô lớn rồi, cô không cần những cái tụ tập bậy, không tới gần cô. Đó, nghe thầy một cái nó bỏ nó đi, sức mấy nó về nhà nó mệt, đừng có tưởng nó mệt. Nói ai thì phương tiện. Nói cái gì nghe, bữa đó mà nó nói có người nói nó là ông tiên hóa đơn giản ba ngày cám luôn cái gì nó bỏ nó đi nó mệt nó chết mình bỏ nó đi nó tới tu đừng có chuyện mệt với tôi. Cái nào tôi nói không muốn biết pháp hả? Tôi không biết gì pháp đây đọc cái ông pháp tiên hóa này là đúng là chánh pháp đọc đó là những thiện trí thức của ta. Thấy chưa? Nó dễ như vậy. Cái phần này ít người già. Cái này quan trọng. Bữa nay tôi phải lấy tiền nha. Năm sau tôi phải mua cái nhà. Mọi người đóng 10 ngàn nữa. Cái nhà này bác mặc tiền không? Thánh thầy thi môn tiêu hóa của mình giới thiệu nhà này vân vân.
Mình nói muốn cái gì bộ thần thầy, cái thầy nói không luôn cái nói vừa điều chỉnh nó vừa muốn làm sao mà thấy mình giỏi mình đạt nó qua là chín người thầy giỏi người dạy người ta cũng giỏi vậy đó thì như thế ra tới bằng thành như thế ra con thầy nói thôi đi được khác cái đồ phản thầy không chơi này không thầy này ok ông này không nói nói là thường thường là có nhiều hơn một người tiền kỹ sức ok thì ông nói cái này đúng ông nói rõ ràng là thầy hiểu rằng gặp được người thiền trí thức á là tổn phước biết bao nhiêu, gặp được hai người mình có thể hòa thiền trí thức là tổn phước biết cái gì cũng được, còn tổn còn cần biết bao nhiêu chút, chứ không phải là vậy. Người tôi làm đi không phải mấy người thiền trí thức chân thật người ta nói ở cái này Phật tử tôi cũng dành Phật tử của tôi nhá, cái này người cái này tôi xí người này tôi tới trước, cái này tôi lấy sau tôi đợi đợi nhá, thì là tôi nhả không có tiền nhận người ta, không có chuyện đâu. Người thiền trí thức tham quan như vậy. Cái quan điểm tôi nói là cái quan điểm của mình quay người ta là thầy mình gặp được người mình một có hoài quan thầy của mình sẽ bước lại trở tại rồi sau gặp được người thứ hai mà quay được quan thầy tôi còn phải lớn hơn nhiều đối với cá nhân tôi có nhiều thầy có nhiều thầy trước tôi đi tới đây là tôi dạy cho mấy sư cô nghe có người thầy là đây là từ nói chuyện cái gì ngay cái ra từ ngày qua tôi dạy cái gì có một thầy đó ai thắc mắc gì nữa không hả cái không phải là cái học cao mà cái vấn đề là cái phước mà nó chín cái học cao là một phước còn cái hiểu là cái phước khác hai cái hoàn toàn khác chẳng hạn như cái cô sau kia cô học cô hiểu lại nên cô làm được hiểu thôi hiểu một chút làm việc với nó không làm được đúng không làm nó cũng đạt phước còn cái gì không gì hiểu ai hiểu cô nói tôi cũng hiểu tôi cần làm ai cũng hiểu gì cũng hiểu tức là lớn nhất là việc làm người ta có thể thành ra người ta hiểu kệ người ta người ta hiểu trong mình hiểu có một thôi mình làm một ta hiểu trong ta chưa làm một nữa ta còn tu mình dễ hở dễ lắm cần nhiều hồi nãy tôi nói cái quan trọng là cho gặp thiền trí thức khó rồi chỉ gặp rồi cẩn thận đừng có tạo nghiệp để mà hại thiền trí thức hoặc phản thiền trí thức làm khi phản một thiền trí thức rồi thì những gì xảy ra khi phản hết tất cả thiền trí thức không ai được cái gì nữa không ai được
vì thầy mà không truyền pháp cho mình hay là pháp mà mình không có phù hợp với mình thì mình bỏ đi thì mình đâu có tội lắm.
Được rồi, hoàn toàn còn vũ hành là việc tu của mình, nó không biết cái vũ hành là cái đời tu, cái chuyện tu đó thì mình cũng nên đâu cần theo người này thì mình nói mình quyết định là tôi không cần thầy, tôi tu thì tu làm những việc rất là hay và đại như tôi này, mình tu đâu có tội. Hoặc mình nghĩ những thầy này gọi là không đủ sức nhà mình không muốn bỏ thì khổ nên á khó khăn cái chỗ nên người ta đủ sức dạy được những ngày khác là cái thi những tuổi chú hai đó là gì thì người ta gọi đấu một con một bộ một ngang lắm đến từ đêm ra một sáng nha một tổ ngang lắm từ tổ ngang lắm nó gọi nha rồi hai bác người thiện kiến thức người ta không bao giờ đi chúng ta nhìn qua ờ phải kiếm người nào mà truyền dạy người ta phải truyền người ta phải có tùy vì á xứng đáng cái dạy chứ phải người ta phải đi kiếm học trò ai theo thì nữa không ok mình dừng đây là